Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2007, cũng là ngày Chủ nhật quý Phật tử thọ bát môn trai giới. Và vào giờ này tôi xin tiếp giảng pháp bổn đàn kinh mà phẩm Bát Nhã. Giờ giới sư đọc cái chánh văn rồi sư giảng tưởng nghe. Chư thiện trí thức, lúc ta ở với hòa thượng Bằng Nhẫn một phen nghe nói pháp rồi, liền tỏ sáng, liền thấy chân như bổn tánh. Bởi vậy ta mới đem giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho các người học đạo liền tỏ sáng tâm Bồ Đề. Giờ Đức Lục Tổ mới thuật lại, mà lúc này ở với hòa thượng Hoàng Nhẫn là Ngũ Tổ nha, thì một phen nghe nói pháp, tất nhiên là cái nghe Ngũ Tổ nói câu trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ hy sanh kỳ tâm, mà phải trong trụ chỗ vô trụ mà sanh tâm, chứ không phải không trụ, nhưng mà trụ được. Trụ là chỗ này là gì? Là sống trong cái chân như bổn tánh của mình mà sanh tâm. Sanh tâm là thế này. Bây giờ sư đương giảng giải Phật tử, đương nói về tâm, thì tất cả chư thánh chư Phật chứng ngộ quán tâm rồi, người ta diệu dụng chân tâm mình để sống cuộc đời này, thế thôi. Bây giờ với Phật tử, cái chân tâm bổn tánh của Phật tử cũng như Phật vậy, nhưng mà mình lầm lạc, mình sống theo cái ý thức phân biệt mình sống, cho nên mình không có biết cách diệu dụng chân tâm. Thì bây giờ mình học đạo rồi, mình làm Phật tử học rồi, Phật tử sẽ cho nhận được cái chân tâm bổn tánh của mình, rồi bắt đầu mình tập cách diệu dụng, thấy chưa? Thì tất cả pháp tu của mình á, Phật tử đều là gì? Là diệu dụng chân tâm của mình thôi. Thật ra Phật tử cũng vẫn ăn, vẫn sống, vẫn nói, vẫn nghe, vẫn làm như chúng sinh khác. Nhưng mà chúng sinh á, thì dùng ý thức phân biệt của mình để sống. Còn bây giờ mình người tu học đạo thì mình diệu dụng trực thẳng chân tâm mình mà sống. Thế thôi, không có gì sao. Mà khi Phật tử biết, khi mà trực diện bản tâm của mình mà mình sống á, thì đó là cái sống của chư Phật, chư Thánh. Phật tử học đạo đây, nếu có duyên đầy đủ, Phật tử sáng tỏ nguồn tâm rồi, như lúc cuộc tổ mười năm đó, lúc tổ quen năng đó, thì Phật tử niệm Phật, như Thầy nói niệm Phật với bản lai thanh tịnh, là cái diệu dụng của mình, diệu dụng chân tâm mình đem ra niệm Phật, diệu dụng chân tâm mình đem ra cuộc sống. Thì Đức Phật, chư Thánh cũng vậy, chư Đại Bồ Tát đi ra độ sanh cũng vậy. Đó. Thật ra bây giờ Phật tử học cái cách đó để diệu dụng, mà học cái cách này để diệu dụng để niệm Phật. Đã không? Cho nên ngài nói nè, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ngay cái đó là lúc tổ năng ngộ, rồi tổ truyền đi mát. Trụ là chỗ vô trụ. Chỗ vô trụ là gì? Như sư nói Phật tử đó, cái chân tâm muốn tánh mình nó không dính mắc chỗ nào cả, nó không trụ chỗ nào cả. Cho nên Phật tử nếu mà học thiền, nó học về tâm, nó Phật tử để ý chỗ này, không bao giờ cổ đức như cái gì tổ thiền sư mà chỉ tâm mình ở điểm này chỗ kia chỗ nọ. Tâm mình không có trụ chỗ nào cả mà sao mình chỉ được, sao mình chỉ tâm mình ở chỗ nào được, đúng không? Cho nên không khi nào mấy của đức mà nói mình chỉ tâm mình tâm chỗ này chỗ kia chỗ nọ hết, không. Nhưng mà rồi Phật tử nói vậy thì không không chỉ tâm được sao? Chỉ được, được chứ mà không được. Nhưng mà đặc biệt là chỉ bên đông mà hiểu bên tây. Chỉ một đàn mà hiểu ngã, cái chỗ đó đặc biệt vậy đó. Chứ đừng nói về cái vì có, nếu mà cái hình tướng màu sắc, Phật tử nói đây bình đông, đây là con voi, kia là tượng Phật, chúng tôi nhận được. Còn bây giờ tâm mình không hình tướng, không màu sắc, nó không trụ chỗ nào cả. Rồi giờ Phật tử biết rằng để mình chỉ tâm. Sao chỉ? Nếu bắt buộc chỉ, gượng ép chỉ thì chỉ được. Chỉ một đàn Phật tử hiểu ngã để nhận tâm, chỉ đông Phật tử phải nắm cái bàn tay để hiểu tâm, nhận tâm. Thế thôi, nghe không? Thì bây giờ tổ mới ngộ chỗ này. Đức Phật nói là không trụ gì cả, không trụ sắc trên tâm, không trụ thinh hương vị xuất phát trên tâm, mà ưng vô sẽ trụ như sanh kịch tâm. Trụ chỗ vô trụ mà sanh tâm. Chỗ vô trụ là gì? Là chân tâm bổn tánh của mình. Ý người nói là mình sống trọn vẹn chân tâm bổn tánh của mình, mà sanh tâm mà thấy, mà nghe, mà hiểu, mà biết trong cuộc sống này. Đó là không? À, bây giờ Phật tử làm sao mà ngộ được cái chỗ này, nhận chân tâm mình rồi thì Phật tử sống được như vậy rồi là lên hàng hàng tổ hàng Phật. Chứ có này nó không có gì lạ chứ. À, bây giờ mình học đạo bây giờ mình bỏ cái phần ý thức phân biệt, mà giờ muốn bỏ nó khó lắm. Cái thói quen mà nào giờ mình xài sử dụng rồi, bây giờ Phật tử kêu bỏ ra không được, không cái nào được, khó lắm. Bây giờ muốn được phải làm gì? Phật tử Nam Mô Di Đà Phật. Phật tử niệm Phật biết có nhuần được cái giọng, cái ý thức, cái phân biệt nó rất gì, nhỏ nhiệm, nó yếu lần đi. Mà khi Phật tử niệm Phật cho nhuần rồi, cái anh không khởi được. Mình có cái lực công phu, cái lực niệm Phật của mình, nên cái ý thức nó không ấy được, không có trầu gì được. Thì bây giờ không trầu gì được thì bây giờ mình diệu dụng gì? Trực chỉ nhân tâm. Mà làm gì? Mà thấy, mà nghe, mà hiểu, mà biết. Nó tự hành vậy là đúng đó. Bây giờ mình khi Phật tử bây giờ biểu diệu dụng không được đâu. Bây giờ cần nhất Phật tử dễ dàng nhất là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật, là Phật độ mình đó. Cái hồng danh môn đức này có sự gì đặc biệt là chuyển biến nghiệp lực của mình. Sở dĩ bây giờ mình sử dụng chân tâm không được là nghiệp lực mình quá nặng đi, nó trồi lên, nó hành xử hết, làm sửa hết, làm trước hết. Bây giờ mình không thể nào mà mình diệu dụng chân tâm mình được, mà mình diệu dụng được cái vọng tâm mà thôi. Cho nên mình đau khổ, mình là chúng sinh mãi mãi. Bây giờ mình theo tinh thần lục tổ Quan Âm đó, thấy không? Là phải nhận chân tâm. Tất nhiên là nghe câu đó rồi phải hiểu rằng hết vọng như quần chân, mình đừng theo vọng nữa. Mà muốn không thể vọng nữa thì một niệm trừ muôn niệm, là Nam Mô A Di Đà Phật trừ muôn niệm vọng lự. À, khi mà niệm ngừng rồi thì người nói gì? Liền tỏ sáng tâm Bồ Đề. Hết vọng là quần chơn, quần chơn là chỗ này người nói gì? Liền tỏ sáng tâm Bồ Đề. Chân tâm Phật tử có sẵn rồi, nhưng mà cái dòng mây, những cái án mây vô minh mê mờ nó che lấp chân tâm mình đi. Bây giờ mình nhờ niệm Phật là như một luồng gió đặc biệt của Phật thổi tan cái mây mờ vô minh của mình, thì tánh Bồ Đề mình gì? Hiển lộ. Lúc bây giờ mình diệu dụng tâm đấy, mình nói, mình nghe, mình ăn, mình làm việc, mình hiểu, mình biết gì cũng gì từ chân tâm mà ra. Thật ra mình khác chúng sinh. Nhớ học đạo á, mà tự nghe Đức Đạt Ma Tổ Sư, cái người mà ngộ rồi á, thấy nghe đâu cũng Phật Phật Phật, mà người chưa ngộ tâm mình á, thấy nghe đâu cũng ma ma ma. Lý do sao? Thì chỗ này nè, khi mình ngộ tâm, mình diệu dụng, mình nói, mình nghe, mình ăn, mình làm việc, mình sống từ tâm diệu dụng ra, cho nên gì người nói gì? Phật Phật hết. Còn mình chưa ngộ chân tâm, mình biết đâu diệu dụng, không biết diệu dụng, cho nên gì? Thấy nghe gì cũng là gì, và bằng ý thức phân biệt, cho nên gì là nó ma. Đối cảnh là khởi tâm phân biệt, thích lấy bỏ là ma. Có nhiều chứ không có gì lạ cả. Phật với ma chỉ là như cái bàn tay bên đây bên kia, bàn tay úp bàn tay ngửa thôi. Đó rồi tự đi chỗ này. Đó. Thì bây giờ mình khi vào niệm Phật rồi, mình hết vọng thì gì? Tâm Bồ Đề liền sáng tỏ. Đó. Mỗi người tự xem bổn tâm mình và tự thấy bổn tánh mình. Cho nên Phật tử rõ không? Mỗi người tự xem bổn tâm mình. Bổn tâm mình có sẵn mà mình không xem mình nên mình xem bên ngoài không à. Cho nên Phật Thánh luôn luôn là gì? Biểu mình thấy gì? Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Lo thấy lỗi mình mà không xong. Cho nên cái phép nhà Phật dùng tự tri. Tự tri là tự biết mình. Mà biết mình còn chưa xong, thế mà chúng sinh nó đi phản nghịch ra cái lời Phật dạy. Lỗi mà mình không thấy là thấy lỗi người không à. Nên có câu Phật Thánh nói là chân mình đã lắm lê mê mà gì mà cầm bỏ đuốc lại rê chân người. Chân mình nó lắm dơ quá mình không lo rửa sạch chân mà nó cầm bỏ đuốc rê chân. Ông chân dơ lắm, bà chân dơ lắm. Thật ra cái chuyện đó là mình, đó là cái sự lỗi lầm của mình rất lớn trên bước đường tu trì à. Cho nên là Phật kêu người gì? Tự tri là tự biết mình. Cái đó là người để tránh. Thì tổ cho nên nói gì? Mỗi người tự xem bổn tâm mình. Nó dự dụng ra, nó nghĩ cái gì? Nếu nó nghĩ, nó tưởng, nó nhớ, nó thấy gì đó màu gì, mình nhận ra gì là vọng tâm nhen. Còn khi mà lặng tâm thanh tịnh rồi, nó biểu hiện thấy nghe đó là gì? Rút bây giờ mình nhận ra đó là gì? Trơn tâm tánh mình biểu hiện ra. Cho nên Phật Thánh có câu gì? Thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Được rồi không? Nếu Phật tử thấy chỉ thấy mà thôi là nhà biết nhà, cửa biết cửa, người biết người, vật biết vật. Tới đó thôi là Phật tử nhận ra rằng cái đó là gì? Ông Phật tánh của mình hiện ra thấy nghe. Còn mình thấy rồi mình khởi tâm phân biệt thì biết rằng gì? Ma ngũ ấm của mình đang hiện ra thấy nghe. Ở trên đúng đường tu tập Phật tử phải để ý chỗ này. Tự tri là tự biết mình chỗ này. Là Phật tử niệm Phật mà giải thoát. Niệm Phật mà giải thoát. Còn niệm Phật tâm niệm mình Nam Mô Như là Phật mà tâm mình còn chả có cảm thích ưa lấy bỏ cảnh, mừng giận buồn vui thương ghét, thì niệm Phật ở bên ngoài không à. Nó không nhập tâm được, nó không cảm ứng Đức Phật Di Đà được. Thấy không? Thành ra của Phật tử muốn niệm á, niệm Phật mà cảm ứng đạo giao á, thì Phật tử mới niệm với cái lòng chân thành, cái tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì dễ cảm ứng Đức Phật như là nhất định vãng sanh. Còn mình niệm Phật mà tâm mình còn quá vọng động, quá hơn thua á, thì tất nhiên là không cảm được. Vậy thì tại sao có người niệm Phật mà được cảm Đức Phật trước thì có Phật, còn có người niệm Phật mà không được cảm ứng? Do ai? Do mình. Và ra Phật tử phải học đạo cho nó rõ ràng, học đạo cho rành mạch, rồi mình hãy bắt đầu tu trì thì kết quả tốt. Chỉ có nhiêu thôi nha. À, khi mà mình mỗi người tự xem bổn tâm mình và tự thấy bổn tánh mình. Xin thưa Phật tử kêu hỏi, xin thưa tại sao mà bổn tâm bổn tánh là cái gì của tâm mình, hai cái là sao? Xin thưa cô Đức bây giờ thế này, bổn tâm là phần tịch của chân tâm, bổn tánh là phần chiếu của chân tâm. Bổn tâm mình là phần định, mà bổn gì? Bổn tánh là phần chiếu. Thưa cái chân tâm bổn tánh của mình không phải là Phật tử nói là lặng lẽ không nha, không đủ. Cái định không đủ, mà gì? Cái định huệ song hành. Lục Tổ Quan Âm thường nói là cái định như ngọn đèn, cái huệ như ánh sáng ngọn đèn. Có ngọn đèn là có ánh sáng ngọn đèn, tự đó không? Có ngọn đèn là có ánh sáng ngọn đèn. Hai cái nó thường song hành, chứ không thể nói có định mà định thôi. Mới thiếu huệ thì người không có gì nhập tâm được. Khi muốn nhập tâm được thì phải đi gì? Định huệ song hành. Thường thường nó biểu hiện tâm là gì? Là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Có đủ. Cái lặng lẽ không không đủ. Thường thường nó cái định mà lặng lẽ không, được Tổ Hoàng Đăng nói gì? Cái định này nó đồng với cây đất đá. Vì nó thiếu huệ, nó thiếu cái rõ ràng sáng biết. Đó không? Đó. Cho nên tôi nói không là mỗi người tự xem bổn tâm mình là phần định của tâm mình đó. Yên lặng, lặng lẽ. Rồi tự thấy bổn tánh mình là phần chiếu của tâm mình là huệ. Đó, tôi nhận ra chỗ này. Nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm bậc đại thiện trí thức giải bài pháp tối thượng thừa và chỉ ngay con đường chánh giác cho mình. Nếu mình chưa tỏ sáng tâm mình chưa nhận ra tâm mình, vở thêm rất là tế nhị. Hiện tại đây quý Phật tử đương nghe sư giảng bài, Phật tử đương thấy mọi vật xung quanh. Ai thấy không lẽ mắt thấy, không lẽ đôi tai nghe. Nhưng mà vì cái nghiệp lực của mình tạm ra cái quá thiện thanh lượng của mình, cái nghiệp thì nó phải gì? Phải qua mắt nó thấy, tâm mình nó xuyên qua mắt nó thấy, chân tâm của thánh mà nó xuyên qua lỗ tai nó nghe. Cũng là gì? Tâm thấy tâm nghe hết rồi, chứ không phải lỗ tai với mắt nha. Để lấy chỗ này. Rồi bây giờ mình không nhận ra thì phải nhờ bậc thiện đức thức hướng dẫn mình, phải không? Đó. Là cái hiểu thức hướng dẫn mình là chỗ này, là Phật tử đừng có bao giờ lầm lạc. Nên ví dụ này chỉ Phật tử này, đừng bao giờ lầm lạc lúc thấy lúc nghe. Lúc thấy mình làm sao người cái người vật biết vật, già biết già, kẻ biết kẻ được chứ không biết sao được. Thấy chưa? Mình nghe mọi âm thanh, cái lời làm biết lời làm, lời giữ biết lời giữ, không biết sao được. Nhưng mà lành giữ không thiệt gì tâm mình. Nếu mình người tu tâm rồi thì việc lành mình nhận được lành, rồi giữ mình nhận là việc giữ. Nhưng mình không dính dáng tâm mình, tự ra không? Mới ban đầu tu là Phật tử làm sao? Không làm một máy ác mà không bỏ chút lành. Nhớ chỗ này được tránh nha. Đừng nói không cho không, không chấp làm nữa, nó không làm lành, nó phải à. Bước đầu tiên Phật tử tu theo tinh thần nhà Phật, không làm một mảy ác nào hết chứ, không bỏ một chút lần nào hết chứ, rửa lòng trong sạch, không dính mắt. Cho nên tự nhiên rồi tự nhiên mình nói ra là lành, nghĩ ra nghĩ việc lành, làm ra làm việc lành, nó quen rồi. Điều kêu mình không chắc đó, nó quen quá là nhường quá là không có chắc. Nhưng mà những cái việc làm mình làm nó tự nhiên làm lành. Chẳng hạn như ví dụ mấy cái người mà đi xe đò nó quen đó, mở miệng ra thì thấy chữ thề, mở miệng ra chữ thề, cái đó là hỏi sao chứ tôi không biết, nó làm như tự động đông tâm ấy, nó nói ra trước khi nói chữ thề một câu á. Tôi thấy tôi quen không? Rồi bây giờ Phật tử quen niệm Phật là mới bắt Phật tử chữ thề được không? Không là được. Phật tử gặp cái gì bất tử là năm niệm Phật. Phật tử dắt cái cây niệm Phật. Nằm trên bao gặp chuyện dữ quá niệm Phật. Đâu mình gieo chủng tử niệm Phật rồi mình có cái thói quen. Phật tử có cái thói quen. Ha? Rồi mình niệm Phật. Mình không chú ý nữa. Chứ mình không chú ý gì niệm Phật nữa. Nhưng mà dĩ nhiên mình niệm Phật. Tại đó không? Thì lúc bây giờ Phật tử muốn nhập tâm được á, thì tự nhiên Phật tử làm lành, rồi riết không chấp cái lành, rồi mới nhập tâm. Vì chư Phật nói rằng mình làm lành, làm thiện, làm tốt thì tương ưng với Niết Bàn, thì trên tâm tánh mình. Còn làm ác, làm quấy gì tương ưng với địa ngục. Nó tự nhiên như vậy. Tự nhiên như vậy. Nha. Mà từ giờ quý Phật tử, nếu có trường hợp mình làm lành mà còn chấp lành đó thì không nhập tâm được. Vì còn sẽ chấp trong lòng đó, có vật. Mặc dầu Phật tử làm lành, làm thiện, làm tốt, nhưng mà còn chấp đó là gì? Là có vật. Tâm vô nhất vật, tâm mình không có thiếu cái vật để nó rỗng rang thanh tịnh. Mà giờ Phật tử cho nó chấp vật rồi thì nó mất sự thanh tịnh đó. Cho nên khổ đức nó là không thành Phật được là vậy. Trong khi tâm Phật Thánh chỉ dạy mình tâm rỗng rang thanh tịnh, không có vật, mà bây giờ mình còn để vật, biết gì? Chấp lành. Chấp lành mà còn không chịu huống chấp giữ. Bây giờ tự quen rồi, không làm mấy ác rồi, không bỏ chút lành rồi, tự quen rồi, nhất định nói là làm giữ không được, không thể làm giữ được, không thể mở miệng ra chửi được. Mà bây giờ quý Phật tử, đôi khi mở miệng ra cũng niệm Phật, đôi khi mở miệng ra nói là lỗi đức, đôi mở ra đôi khi con cũng nói là ác khẩu ý ngôn, đạo tử chưa trọn vẹn, mình phải sửa. Đó, tu là sửa chỗ này, sửa là khi mà mình nói lời sai quấy, thường tỉnh giác là phải nhận liền. Lỡ nói gì nặng lời nặng nề ai đó, đụng chạm ai đó, mình tỉnh giác là Nam Mô Di Đà Phật là liền, sám hối ngăn tự tâm mình sám hối ngăn. Đó là tự tu nhiều thôi. Nam Mô Di Đà Phật, chỉ nghĩ việc tốt cho người, làm việc tốt cho người. Mà khi mình Nam Mô Di Đà Phật mình nghĩ việc xấu cho người, mình nghĩ việc ác cho người, thì tất nhiên là mình thấy mình sai, sửa. Không nói gì nữa, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cái chuyện này khó lắm không quý Phật tử? Hay chứ không khó lắm đâu ha, mà cũng phải dễ. Bây giờ Phật tử ăn thua Phật tử quen à, ăn tập có quen thôi chứ không phải là khó, chưa khó dễ cái cuộc sống này trong cái lúc tu tập của mình. Bây giờ người nào Phật tử niệm Phật quen rồi, bây giờ Phật tử chữ thề được không nè? Không được, khó quá. Chữ thề khó, rất là khó, thế nào Phật tử chữ thề được? Nhưng mà mấy người ta chữ quen rồi, ta mở ra quá dễ. Mở miệng ra chữ thề trước, nói chuyện gì nói. Mà Phật tử hỏi mấy người đó gì khó dễ? Dễ quá. Mà khó dễ tại ai? Tại mình gieo cái chủng tử, gieo cái thói quen. Thôi bây giờ mình ngồi tu Phật tử là vì gieo cái danh gì? Nam Mô Như là Phật. Gieo vậy thôi tử, tu tập tốt tốt nhau. Lần lần là từ chân tâm muốn tánh mình hé lộ hả? Rồi mình sống chân tâm muốn tánh của mình, thì bây giờ mình an vui hạnh phúc vô chừng. Nếu tự mình chưa tỏ sáng thì gì? Đó, phải đi đến bậc thượng thức học đạo. Mà xin thưa, cái học đạo là tùy theo cái bậc thiện trí thức do căn duyên nhân duyên của mình. Thiện trí thức á, là một người hiểu biết thiện đó thôi. Nhưng mà tùy theo ông già, ông thầy giảng dạy. Chứ ví dụ thêm một tự viết là ông thầy giáo hay là cô giáo giai cấp 1, thì cái đó là bên đạo mình nó dạy gì? Dạy cũng dạy cấp 1 thôi. Thì mình cũng nói chuyện kiến thức vậy nha. Rồi Phật tử có nhân duyên lớn hơn, Phật tử gặp ông thầy giáo, gặp về thiện trí thức dạy mình cấp 2. Nếu nhân duyên mình khá hơn nữa, mình gặp thầy về thiện trí thức dạy mình cấp 3. Tùy mình. Đôi khi Phật tử thấy ông học trò nó học cấp 1 mà nghe cấp 3 nó hiểu không? Không hiểu. Không hiểu. Không có nhân duyên, chưa có nhân duyên tới cấp 3. Ta học tới cấp 3, nhân duyên mình cấp 3, trình độ mình nhiều đời kiếp cấp 3 thì mình nghe cấp 3 được. Đúng không? Gặp ông thầy mà hướng dẫn dạy dỗ mình cấp 3 là mình nhập tâm liền à. Mình thích thú liền, mình vui vui đẹp liền tâm. Còn Phật tử thấy cho nó không hiểu rõ gì hết, mờ mờ mịt mịt, thì nếu mình thôi mình trình độ mình tới đây rồi mình hạ cấp xuống. Cấp 3 mình nghe không nổi thì mình học cấp 2, cấp 1. Đó. À. Rồi nếu cấp 2, cấp 3 mình nghe được, rồi mình vượt qua thử. Mình nghe cái lên đại học rồi. Mình học cái vào trường đại học mình học. À. Mà học mình còn nghe được, mình hành được phần nào là Phật tử biết trình độ mình nó tới bậc đại học rồi. Thì hôm nay chị giảng Phật tử là cái bài đại học rồi đó nha. Cái pháp tối thượng thừa là bài đại học. Thật ra nhân duyên lớn đó, là Phật tử gặp những vị giáo sư mà dạy dạy đại học. Sư phân tách Phật tử rõ không? À, rồi sư mong rằng với Phật tử ở đây sư giảng những bài pháp rồi Phật tử hiểu nhận được, nhận được rồi tập sống làm. Bây giờ sư bị cái pháp môn tịnh độ mình đó, độ được thượng căn, trung căn, hạ căn, độ được hết. Cho nên cái cách trình bày của sư á, mặc dầu cái trình bày mà theo luật tổ Quan Năng là pháp tối thượng thừa là cái bài vở đại học, nhưng mà sư giảng Phật tử á, mình hợp tác với pháp môn tịnh độ, cho nên bậc gì hạ căn hạ trí cũng tu được, trung căn trung trí cũng tu được, thượng căn thượng trí cũng tu được, nghe được và tu được. Sư xin bảo đảm Phật tử điều này nha. Bây giờ Phật tử đừng có ngại, mình khi mình không nhập tâm, không nhập cái pháp tối thượng thừa được thì để đó mình niệm Phật. Phật tử đó không à, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Họ thấy thôi, không có gì chứ. Khi mà Phật tử niệm Phật rồi Phật tử nhập tâm thì tâm Bồ Đề mình hiển lộ, có gì đâu, làm Phật thánh. Và khi mình hiểu rồi, hiển lộ rồi, thuộc thông suốt hết tất cả các pháp, hiểu suốt hết tất cả các pháp chỗ này. Thấy không? Nào, khi nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì cái tìm bậc đại tiện trí thức giải bài pháp tối thượng thừa chỉ nghe con đường chánh giác của mình, chánh giác chân tâm. Chỗ này ngài dùng một từ gì? Bậc thiện trí thức á là những ông thầy giải thường thôi, còn thầy mà chả giảng về tâm á là ngài dùng gì? Là bậc đại thiện trí thức giải bài pháp tối thượng thừa. Rồi có Phật tử đây, theo suy nghĩ cũng có Phật tử mới học đạo hiểu, rồi Phật tử nghĩ rằng thưa sư, bây giờ mấy con mới vô đây học đạo, học lớp ABC mà sư giải cái pháp đại học sao được? Sao nghe pháp đại học được? Thôi tự làm quen đi nha. Đó là gì? Mình nói học pháp học đại học chứ mình nói mình tin tu nhiều rồi nhiều kiếp biết đâu. Mình kim cung mình nói mình học ABC, mình mới học đạo, mình tỏ sáng đây à, mới giác ngộ một phần nào về đạo đây à. Nhưng mà Phật tử nên nhớ rằng mình nhiều đời kiếp tu trì rồi, mới được nhân duyên nghe pháp tối thượng thừa. Mà xin thưa Phật tử đừng nói pháp tối thượng thừa là cao siêu huyền diệu lắm, không có nổi. Pháp tối thượng thừa là pháp gì? Chỉ vì tâm của mình, thấy không? Tại vì chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, nên nó có đạo vô duyên. Mà nó hơi tế nhị chút xíu thôi. Mà cái đó là gì? Là mình nguyện dùng phát tâm Bồ Đề là nguyện là học đạo, nguyện trở về chân tâm bổn tánh của mình. Chớ Phật tử không phải học đạo ABC nữa, là tôi học đạo về giảng làm lành, làm phước, làm tốt. Tôi nguyện gì về làm lành đi, làm phước, làm tốt thì được cái phước tốt thôi. Còn cái học ở đây nè, Phật tử nguyện Đức Phật luôn luôn gì phát tâm Bồ Đề. Cho nên dạy Đức Phật dạy tăng ni á, trong cái Phật kêu là giới Phật tử á, không phải là của cái giới của Bồ Tát á, hạnh á, thì cái ngày dạy là luôn luôn gì gặp con bò cũng nguyện cho con bò được sớm phát tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề tâm và trở về chân tâm tánh. Gặp heo gà dịch cũng nguyện cũng tất cả những chúc sinh này sẽ nhân duyên đầy đủ, sẽ phát đề tâm, sớm phát đề tâm. Gặp người này người kia nguyện cầu đó sớm phát đề tâm. Chi vậy? Đã là nguyện cầu hồng ân tam bảo để chuyển hóa cho người này sớm trở về chân tâm bổn tánh của chính mình. Thế thôi. Thay vì mình học bên ngoài Mình nguyện học đạo bên ngoài, bây giờ mình nguyện học đạo gì? Nguyện trở về cái của chính mình. Mình nguyện mình trở về pháp thân Phật của chính mình. Đâu có gì đâu. Mình học cái bài vở của mình. Và bây giờ những vị thiện trí thức, tạm nói là mày là đại thiện trí thức, hướng dẫn cho mình cách sử dụng chân tâm tánh của chính mình hết thôi. Bây giờ chỉ Phật tử cái gì? Phật tử thấy người với người giật với giật, thôi đừng khởi tâm phân biệt nạn nữa thưa. Cho nên trong nhà thiền nói câu rất khổ: mỗi người có một cái đầu. Phật tử chấp nhận là được, một người thì có cái đầu là có được rồi. Mà bây giờ mở thêm hai ba cái đầu là quá tài, là quá dị. Được chấp nhận không? Cái đầu là mọc thêm cái đầu nữa, nó quá dị rồi. Mà mọc thêm cái đầu thứ ba nữa còn quá dị dữ nữa. Thì kỳ. Thì bây giờ mình muốn con người bình thường thôi, cho nó bình thường tâm địa đạo thì một cái đầu thôi. Rồi bây giờ mình thấy người với người giật giật đủ rồi, thêm tắt nữa làm chi? Rồi hiểu ý này không? Nhưng mà cái lỗi chúng sinh là cái lỗi gì thêm tắt. Cho nên Đức Phật nói gì? Khổ rồi khổ, khổ rồi hoại khổ. Có chuyện nó qua rồi cũng khổ rồi. Chúng sinh khổ hoài. Bởi lẽ chúng sinh đời là bể khổ. Vậy chúng sinh ngu si mê muội mê lầm, sống hết rất là mê lầm, cho nên khổ. Không phải khổ nhỏ mà bể khổ. Cái bể khổ là vì biển mênh mông, khổ nhiều, khổ nhiều lắm. Thì bây giờ tại sao là tại chúng sinh ở ngoài biển, ta kêu là cái này câu thú vị, ta kêu một bức Phật tử biết là ở ngoài biển mà người ta kêu còn sứa luôn, sứa gai, sứa lửa, đụng nó vô là nóng lắm. Tới mấy người đi biển ngay kia coi chừng à, con người nào nói lệch lạc hành động lệch lạc đó bây giờ xanh sứa, người xanh sứa rồi, đụng nó coi chừng gần á, gặp mà dưới gai mà dưới lửa rồi đụng nó cái là nóng lắm. À, bây giờ mình trên cuộc sống này, Đức Phật tử chỉ là làm sao mà người thấy người đủ rồi, giật biết giật, nam biết nam, nữ biết nữ, già biết già, trẻ biết trẻ, thế thôi. Con bò thấy là con bò, con trâu thấy là con trâu. Rồi sao con bò đẹp, bò xấu, trâu đẹp, trâu xấu chứ, trâu ốm, trâu mập chứ. Thừa, cái đó là thừa. Mà cái hồi đó thì không ai dạy dỗ mình hết. Thành ra đôi khi mình sống cái thừa đó hoài, mình cho là phải vậy đó. Bây giờ sửa là khó, tại cái thói quen mình nào vậy rồi. Bây giờ học đạo là sửa, nó khó nhưng mà sửa là được. Nếu mà Phật tử thấy nghe nó là hằng hà sa số Phật không? Hằng hà sa số. Và chư Phật đã thành Phật rồi, nó gì? Như xuất khắc sông Hằng. Còn nhiều hơn nữa. Thì bao nhiêu người mà sửa được này thành Phật? Phải không? Hằng hà sa số Phật là mấy ngày nó sửa được hết rồi. Thì bây giờ mình tiếp nối theo ngày thì gì? Mình sửa được. Bao nhiêu hằng hà sa số người sửa được đó làm Phật, thì bây giờ mình cũng sửa được, mình cũng làm Phật. Cũng tự tánh Phật có sẵn rồi, nhưng mà tại diệu dụng nó lợt thôi. Bây giờ suy giảng mà tự cách diệu dụng thôi. Mà cái diệu dụng, cái sức, cái chủng tử Phật tử nó mạnh lắm, tự động mình diệu dụng được. Cho nên nhờ Phật trực tiếp, đây đây, nhờ Đức Phật A Đà Đại Từ Đại Bi, Ngài mới chọn những cái từ, cái từ trong thế gian này, từ trong cái quả địa cầu này. Khi đọc lên cái từ đó rồi là gì? Tâm Đức rất vô lượng, tâm mình thanh tịnh, tâm mình an vui, tâm mình sáng suốt. Mà lựa, lựa nha Phật tử, cái đọc cái từ đó nha. A Di Đà Phật. Nghe lựa từ từ vậy đó Phật tử. Nó để vô bốn cái từ, để cho khi mình đọc lên rồi cái tâm mình trở nên gì? An lạc, thanh tịnh, công đức đức vô lượng vô tâm này, để chuyển hóa tâm này. Tâm mình bây giờ tham sân si đề nghẹ, cái màn mây màn vô minh mình nói gì? Dày bịch đen tối. Cho nên mấy cổ đức dòm vô, dùng cái huệ nhãn mà dòm vô tâm chúng sinh, có hùa cái hào quang có sẵn mà không lộ ra được, cho nên có tối đen. Thì bây giờ mình Phật Thánh nếu cái màn tối đen này, cái gió mà gió nhẹ thổi không đủ sức, nó không đủ sức tan cái mây quá dày bịch, cho nên mình Đức Phật mới cái gì tạo ra cái đài vượng lực, tạo ra cái danh hiệu Phật, thành ra mình có sức mạnh. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cái sức mạnh Phật gì chuyển quá, làm sắp cái luồng gió thiệt mạnh đẩy cái màn vô minh mê mờ mình nó hết. Nhưng mà Phật tử niệm Phật ít quá thì cái lực mình nó nhẹ, niệm ít quá thì cái lực nó nhẹ, Phật tiếp viên mà nhẹ không đủ sức. Phật tử mới niệm cho khá nhiều, cái lực mình nó mạnh rồi bắt đầu nó phá tan cái bóng mờ vô minh. Trong nhà Phật có thí dụ nước hang tối ngàn năm. Cái hang tối là thí dụ gì? Mình thấy là cái hang mà trong núi, tôi tự thấy rõ nhất, tí niệm rõ nhất. Trong núi sâu chừng nào nó tối mịt chừng đấy, nhưng mà có ngọn đèn sáng đêm vô rồi là cái hang tối gì sáng choang. Thì cái dòng vô minh mê mờ mình trong vô định kiếp nó tối tăm, nó mù mịt, nhưng mà ngọn đèn trí huệ thắp sáng lên rồi là gì? Sáng choang. Mà tôi nói ngọn đèn trí huệ là giờ là đại trí tuệ. Giờ thì hiểu thêm, Phật tử khi gặp tất cả cảnh khổ nào nó là khổ, Phật tử nói quán xét lời sư nói nha, theo hạnh Bồ Tát nha, tất cả các pháp đều duyên hợp không thật như quyển. Đúng rồi, đúng là cái này trí tuệ quán xét à. Nhưng mà tại sao nó gì? Nó không phá màn vô minh mà mình vẫn còn khổ. Là xin thưa tại cái lý do, lý do là tại cái mình Phật tử niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng sáng, nhưng mà chỉ sáng gì bằng một sợi chỉ mà thôi. Sư nói muốn được ánh sáng cho hết là Phật tử gì phải kết hợp lại bằng gì? 1000 sợi chỉ. Cái tiền cho lớn được, cái tiền cho lớn bằng một tim lớn này, bằng muốn sáng cho được hết là gì? Bằng phải 1000 sợi chỉ. Mà bây giờ Phật tử niệm mình niệm trí tuệ chứ gì? Tất cả các pháp không hợp, tất cả pháp thì duyên hợp không thiệt như quyển. Đúng đấy, tôi thấy biết rồi, đúng đấy. Niệm đó là niệm trí tuệ đó. Nhưng mà gì? Có một sợi chỉ mà thôi. Đó. Rồi tất cả Phật tử gặp cái nghịch cảnh phiền hà, rồi tử niệm tiếp gì đi? Niệm nữa Nam Mô và Phật nữa là gì? Cũng chưa, nó chưa phá bóng mờ vô minh, chưa phá cái sự sở chấp của mình, chưa phá được cái đau khổ của mình. Mất hai sợi chỉ, thêm sợi chỉ nữa. Và đôi khi những vị tu trì lâu rồi á, đã có sẵn cái sợi chỉ này là gì? 300 sợi chỉ. Cái ngọn đèn trí tuệ hay cái ngọn đèn mình thắp sáng á, mà nó tự nhiên nó được, nhưng có lực công phu mình nó có được 300 sợi chỉ. Trong khi tử mới là có một sợi chỉ nha, chứ nói hiểu rõ chưa? Bắt đầu mới dùng niệm niệm một lần rồi kết là 301 rồi. Niệm tưởng lần hai nữa là 302 rồi. Cho nên người tu lâu là thấy nhẹ lắm. Mà đôi khi có người mình bật tưởng nhanh nữa là 500 sợi chỉ sẵn có rồi. Cho nên ta niệm, có số người ta niệm vài ba lần nó bắt đầu nó hết khổ, bớt khổ liền. Còn người niệm, mình niệm hoài sao mà không hết khổ? Là tại vì mình bắt đầu từ sợi chỉ số 1. Còn người ta là bắt đầu từ sợi chỉ gì? Là 501. Đó rồi, sư bảo đảm Phật tử. Phật tử niệm gì nè? Rồi có người nói hôm nay tôi thấy cô gì nát nhát và giống gì, giống bà điên bà khùng quá. Cái người nói trời, bây giờ mà theo là Phật á, khùng nè, khùng của Phật của trời chứ không phải khùng người lãng trí. Mình nhắc nhắc là mình niệm tưởng như đó, Nam Mô Di Đà Phật, tất cả các pháp đều duyên hợp như quyển không thiệt. Nam Mô Di Đà Phật, các pháp đều duyên hợp như quyển không thiệt. Cái hoàn cảnh nghịch cảnh khó khăn của mình duyên hợp như quyển không thiệt. Tôi tự niệm tới 300 lần cũng chưa thấy gì nữa. Niệm riết, xin nói bây giờ chưa khuyên Phật tử có gì bây giờ mình đương niệm mà nó đau khổ, nó khóc, lăn lộn giường khóc ước hối, cũng niệm vẫn niệm. Và sao Phật tử phải có niềm tin, nghe pháp giảng rồi Phật tử có niềm tin. Niệm qua 500 lần Phật tử thấy bớt rồi, mà niệm 1000 lần giúp người ta hết. Còn đàn là chấp cái ngọn đúc trí huệ mình 1000 sư chỉ, cái tiên đề 1000 bạn 1000 sư chỉ, là nó phá tan nó mờ vô mình, bảo đảm. Chứ thí dụ Phật tử hiểu rõ chưa? Là tại vì mà sao mà đây cái có người đó Phật tử quen, ta tu lâu rồi, ta bắt đầu ta chấp, ta mới niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là cái đó thì duyên hợp như Nguyễn không thiệt, là ta 501 sư chỉ liền. Ta nhờ gì? Nhờ tôi tu tập lâu rồi. À, còn mình ít ít thì gì? Mình ít ít tu khá có tu, nhưng mà gì? Được mấy 100. Nó niệm với bắt đầu 101 rồi. Còn chứ nói một sư chỉ một là mới đi, mình ngày này mới tu, mới sơ cơ, mới bắt đầu tu, mới có gì? Mới niệm là một sư chỉ à. À, thế nên bây giờ sư khẳng định nhất định rằng quý Phật tử mà niệm tới 1000 á thì nhất định tới hết rồi. Hết. Hết buồn phiền, hết đau khổ, lần lần cái tâm mà nó thấm nhuần nha. À. Thì bây giờ nói lại, nếu Phật tử có duyên lành mà Phật tử nghe pháp thì giảng được, nha, nghe pháp thì giảng được, rồi bắt đầu tu tập lần lần được, thì trong này tu tổ năng nói gì? Đó là Phật tử phải tìm bực đại thiện trí thức. Phật tử chấp nhận tu tâm á, là Phật tử phải tìm bực đại thiện trí thức mới được. Còn Phật tử nó tu thường thôi, à, thôi đừng giảng về tâm, nó rắc rối, nó du di, tôi tâm tôi thô phù lắm. Học nữa tôi làm lành làm thiện, rồi mới chỉ làm lành làm thiện cha tháng 4 ngày. Cũng được chứ đâu phải Đạo Phật đâu chấp ai. Đạo Phật nói gì gì? Nhân thừa, thiên thừa, tinh nhân thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Có nhiều trình độ, nhiều lớp. Rồi Phật tử mình muốn học cái lớp nào thì học với Đức Phật đâu có chấp. Có sư đọc cái chuyện mà cái CLT á, thuộc lại câu chuyện thế này. Nó có cái bà Phật tử đến hỏi ngài. Nó bạch thầy, con trước kia con tu cũng là Phật tử, con là người Phật tử, con làm lành làm phước con thấy vui lắm, nhưng mà chừng 5 năm sau con thấy sao nó hết vui rồi, mất cái nguồn vui đó. Mất nguồn vui được thì tâm nó thấy, thấy nó rỗng rang, nó khổ khổ thế nào đó. Cái thì con mới gặp nhân viên, con thấy là Thiên Chúa làm lành làm phước, làm từ thiện nhiều lắm. Thế thôi con bỏ Đạo Phật, con qua Đạo Thiên Chúa, tu theo. Mà mới đầu tu theo hăng hái, theo nhập vào bạn từ thiện, đâu từ thiện, đi làm lành làm phước thế giới. Vui quá tới năm thứ 10 nó vui được, tới gần năm thứ 10 đầu nó dơi bớt, tới năm thứ 10 rồi bây giờ con khổ y chang như hồi trước con tu cái Đạo Phật. Nhờ thầy chỉ cái pháp môn nào mà tu được cho an vui cuộc lạc trọn vẹn. Nói có gì đâu, con tu bên ngoài không à, tu phước báo hữu lậu nhân thiên, rồi nó mới ngồi thấy nó vui. Vì mình trám thì giờ mình mà làm lợi ích người cái vui đó, nhưng mà cái của chính mình để giải quyết, của chính mình không giải quyết được. Cái hố thẳm chân tâm mình bây giờ không lấp được. Thì giờ còn nếu mà muốn hết được thì sao? Muốn an vui phúc lạc làm sao? Muốn trọn vẹn cái tốt nên trở về cái chính mình.